Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Ngày mặt trời không mọc. Chúng ta thường coi những phước hạnh Chúa cho mình là tự nhiên, cho đến khi các phước hạnh đó bị lấy đi. Lúc ấy chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng của các điều thường nhất cũng là do Chúa cung ứng. Có chuyện thần thoại nói về một ngày nọ trong vùng kia, mặt trời bỗng nhiên không mọc. 6 giờ sáng mặt trời vẫn tối, 7, 8, 9 giờ cũng vẫn còn tối. Chưa hôm ấy, trời vẫn như nửa đêm. Vào lúc 4 giờ chiều, dân chúng tụ họp tại nhà thờ cầu nguyện cho mặt trời mọc. Sáng hôm sau, mọi người ra đứng trước cửa đón chờ mặt trời. Khi những tia mặt trời đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời, mọi người reo mừng, cảm tạ. Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Tiên tri Ô-sê nói rằng Chúa hiện ra như mặt trời, nghĩa là lúc nào Chúa cũng có mặt. Chúng ta quá quen với mặt trời đến nỗi nhiều ngày không quan tâm về mặt trời mọc hay lặn. Nhưng mặt trời vẫn mọc rồi lặn mặc dù chúng ta có quan tâm hay là không. Thi Thiên 103 mở đầu: Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Tác giả Thi Thiên biết rằng, lắm khi ông ta cũng quên những ân phúc Chúa ban cho mình. Nhất là những khi gặp gian truân, quên tất cả. Nên hai tay ôm đầu, lắc mạnh như để lắng cơn đau xuống và có thể nhớ ân huệ, diệu kỳ Chúa đã ban cho mình. Tác giả Thi Thiên nói với linh hồn mình về một vài ân lành Chúa ban cho để có thể dâng tiếng cảm tạ Chúa. Sợ chết. Mục sư Herbert van der Lucke nói rằng ai cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết. Tôi cũng sợ chết khi lên 6 tuổi và ở một mình ngoài đồng chăn bò. Đồng không mông quạnh làm tôi nghĩ như thế. Khi học lớp 4, một người bạn trong lớp chết, tôi lại sợ chết khi nhìn thấy xác người ấy trong hòm. Ngày nay tôi đã 70, tôi đã từng chứng kiến cái chết của ông bà tôi, cậu mợ tôi, cha mẹ tôi, ba anh trai của tôi, một hài nhi gái và nhiều người anh rể, chị dâu. Tôi đã từng cử hành lễ tang cho nhiều người chết, nhiều khi là cho chính bạn thân của mình. Tôi đã từng đọc lời thánh kinh để an ủi cho hàng trăm tang lễ, nhưng cho đến nay, cảm xúc ghê rợn đôi khi tràn ngập tôi khi tôi nghĩ đến cái chết của chính mình và của những người ngay trong gia đình mình. Ai cũng có cái cảm xúc ghê rợn đó. Sợ hãi của chúng ta có lẽ đến từ nhận định rằng mình còn nhiều tội lỗi và ý thức rằng mình phải ứng hầu trước mặt Chúa toàn thánh, toàn thiện. Nhưng chúng ta là những người đã tin nhận Chúa, không cần phải để sự thực tội lỗi của chúng ta ám ảnh mình. Chúng ta tập trung tư tưởng vào thực sự là Chúa Giê-xu đã đền trả tội ác cho mỗi chúng ta rồi. Ngài cũng phá tan quyền lực của sự chết bằng cuộc phục sinh của Ngài và đang chuẩn bị cho chúng ta chỗ ở trên thiên đàng. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ thấy không sợ chết nữa. Chúng ta yên tâm trong niềm tin là sự chết không gây tổn hại cho chúng ta. ai là bạn? Nhà hiền triết Socrates một ngày kia hỏi một ông già có điều gì trong đời làm ông ta cảm kích và biết ơn nhất. Ông già trả lời, tôi cảm thấy sung sướng và biết ơn trong thân phận tôi vì những người bạn tôi có trong đời. Tất nhiên cũng có những người không phải là bạn thật. Trong đời người giàu bao giờ cũng đông bạn, nhưng khi nghèo hèn rất cô đơn. Trong Anh ngữ, chữ bạn là friend, xuất phát cùng một nguyên ngữ với chữ tự do là freedom. Bạn tốt là người mà ta cảm thấy không ngại mình là ai và đời sống như thế nào. Đối với những người bạn như vậy, ta có thể trút đổ tâm sự, trao đổi những buồn vui trong đời mà không cần e dè. Một người bạn tốt cũng là người xác nhận giá trị của chúng ta nữa. Nữ hoàng Victoria của nước Anh nói về William Gladstone rằng, khi tôi nói chuyện với ông ta, tôi cảm thấy tôi đang gặp một lãnh tụ quan trọng nhất thế giới. Nhưng bà nói về Benjamin Disraeli rằng, ông ấy làm cho tôi cảm thấy tôi là một trong những người lãnh đạo quan trọng nhất thế giới. Người tin Chúa dễ làm bạn với nhau vì cùng là người trong một đại gia đình. Nhiều khi ta gặp một người lần đầu tiên nhưng biết người ấy là người tin Chúa, thì tình thân thể hiện ngay vì chúng ta cùng là con của một cha trên trời. Ngoài ra tất cả chúng ta là người tin Chúa đều có chung một người bạn thân là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tin đúng và tin sai. Tin sai có thể đưa ta đến chỗ tai hại và tử vong, trong khi đó tin đúng bảo vệ được sự sống. Theo một bài tường thuật đăng trên báo Chicago Tribune, trong một nhà thờ tại Indiana, có 52 người chết vì không chịu dùng thuốc chữa bệnh. Các người lãnh đạo trong nhà thờ ấy chủ trương rằng đi khám bác sĩ là có tội, vì chứng tỏ rằng thiếu đức tin nơi Chúa. Một bài báo khác cũng đưa tin rằng một đứa bé 11 tuổi bị tiểu đường đã chết vì cha mẹ chủ trương theo một tà giáo cho rằng bệnh tật không có thật và không cho con tiêm chích insulin. Cả hai trường hợp kể trên đều là tin sai. Ngày xưa, vua Syri tin rằng sẽ thắng được quân Israel nếu đánh họ trong thung lũng. Chiến thuật này dựa trên một niềm tin là Chúa là thần núi, không phải là thần thung lũng. Hậu quả là 100.000 lính Syria bị tiêu diệt trong trận giặc đó. Chúng ta cần biết lời dạy của Chúa để không bao giờ bị lường gạt do các niềm tin sai lạc. Chúa Giê-xu nói rằng chân lý hay sự thật sẽ giải phóng các con. Chân lý hay sự thật đó chúng ta tìm được trong Thánh Kinh. Ngọt mà đắng. Chúng ta có thể học được từ loài kiến nhỏ bé nhiều bài học như là cuộc sống lao động hăng say và sản xuất không ngừng của chúng. Nhưng chúng ta cũng có thể học được từ kiến một kết quả đáng buồn trong việc tìm thú vui trong những vật gây cho tự thua bại và tai hại. Một vài giống kiến thích một loại chất ngọt của một loại sâu đặc biệt. Loài kiến thích chất ngọt ấy đã trở thành nghiền và tìm cho đến tận nguồn chất ngọt. Chúng khiêng nguyên cả con sâu về tổ để ăn. Chúng không biết rằng thức ăn duy nhất của loại sâu ấy chính là những trứng kiến. Đáng lý khi thấy con sâu ăn trứng kiến như vậy, chúng phải loại con sâu ra ngoài tổ. Nhưng các con kiến vì mê mồi ngon ngọt, không cần để ý đến trứng kiến bị ăn lần mòn hết luôn. Người tin Chúa nhiều khi cũng cần xét lại những sở thích của mình. có khi tạo nguy hiểm cho trẻ con trong nhà, như xem TV chẳng hạn. Mặc dù có những chương trình hay và bổ ích, nhưng đa số đều chứa đựng những điều không thực tế và vô luân lý. Vì các chương trình đó làm chúng ta vui, nhưng rất dễ đưa chúng ta đến chỗ thích điều mà Chúa rất ghét. Dần dần cảm ứng về tội ác không còn nữa và ta bắt đầu phạm tội dễ dàng. Khá cẩn thận vì có thể ta ham thích một thú vui nào đó mà dần dần vị ngọt hóa ra chất đắng tai hại. Sóng và gió bao giờ cũng đứng về phía những người thuyền trưởng giỏi nhất. Sóng và gió bao giờ cũng đứng về phía những người thuyền trưởng giỏi nhất. Nịnh hót là thứ tiền giả không thể nào truyền tay được. Nịnh hót là thứ tiền giả không thể nào truyền tay được. Chậm giận là khôn ngoan, bỏ qua tội phạm là đáng khen. Chậm giận là khôn ngoan, bỏ qua tội phạm là đáng khen. Kính sợ Thượng Đế là nguồn sống, được thỏa lòng và tránh tai họa. Kính sợ Thượng Đế là nguồn sống, được thỏa lòng và tránh tai họa. Mưu kế trong lòng người như giếng sâu, người khôn phải múc nước từ nơi ấy. Mưu kế trong lòng người như giếng sâu, người khôn phải múc nước từ nơi ấy. Người giả hình nói Chúa, nhưng lòng đầy trần gian. Người giả hình nói Chúa, nhưng lòng đầy trần gian. Cách hay nhất để chống ma quỷ là sống cho Chúa.
Dẫu thân này thường xem như nhỏ bé, có đăng chi giữa nơi chợ đời. Chúa trên trời ngày đêm luôn nhìn thấy mỗi bước tôi và suốt cả đời. Chúa nhân từ hằng nghe tôi cầu xin, những khi tôi cúi bên chân Ngài, những nan đề buồn vui tôi chẳng giấu, đến với Cha trình dâng lên Ngài. Cha mến yêu hằng luôn đưa đường, Cha mến yêu hằng chăm sóc ta. Dẫu cuộc đời toàn là sóng gió, không sờn nao bền tâm theo Chúa, tay Chúa mến yêu mãi đưa đường tôi không rời. Mỗi cuộc đời đều mang theo mục đích, có mấy ai biết nguyên hành trình. Đến một ngày mọi tơ duyên tỏ rõ, lúc chúng ta dừng chân trên đường. Mỗi sự việc đời tôi Cha đều biết, những khó nguy Chúa luôn